trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Cái chết ngày cuối năm của Lâm Minh Hà phóng tác.
Luật sư Kiểm quan sát người thanh niên đang ngồi trước mặt ông. Anh ta bị buộc tội giết người có chủ mưu. Viên luật sư nói với thân chủ của mình.
Tôi nghĩ thì anh nên nói ra sự thật, thì tôi mới có thể giúp anh được.
Dương cứ một mực phủ nhận.
Biết nói thế nào bây giờ? Tôi không thể nhận một tội mà tôi không hề làm. Ông phải hiểu là tôi bị oan, tôi bị vô tội. Nhưng mà riêng phần tôi thì đang cố gắng lo cho anh được tự do. Nhưng anh phải thấy là bên công tố có nhiều dữ kiện để họ buộc tội anh. Đâu có phải cứ la lên, tôi vô tội, là được trắng án đâu. Vâng, tôi xin thề trước Thượng Đế là tôi bị nghi oan. Tự dưng thì tôi bị rơi vào một cái lưới mà không thoát ra được. Ông phải giúp tôi, ông luật sư à?
Luật sư Kiểm bực bội.
Thôi, anh đừng có thề thốt gì cả, mà hãy nói rõ cho tôi nghe là anh quen bà Phương trong trường hợp nào. Dạ thì bữa đó bà ta suýt bị đụng xe, nên hoãn hồn đánh rơi đầy đồ ở trên đường. Tôi tình cờ thì có mặt lúc đó nên lượm giùm cho bà ta. Sau thì tôi gặp lại bà Phương trong một buổi party tại một nhà một người bạn. Bà ấy nhận ra tôi, lại nói chuyện rất là thân mật. Lúc ra về thì bà ta mời tôi hôm nào ghé thăm bà. Người bạn tôi kể là bà Phương là một cô gái già rất giàu, sống có một mình với một người đầy tớ gái và 8 con mèo.
Luật sư Kiểm nghiêm mặt.
Anh đang gặp khó khăn về tài chính, lại làm quen với bà Phương giàu có, không chồng, rồi lại kéo dài sự thân mật là có ý gì? Nếu bây giờ mình chứng tỏ rằng là anh không hề biết bà Phương giàu có như vậy, và anh chỉ đến thăm bà vì xã giao và do lời mời của bà ta à?
Dương sạm mặt, cãi lại.
Ông phải biết là bạn tôi nói về sự giàu có của bà ấy trước mặt mọi người, không phải chỉ riêng mình tôi. Bữa đó một vài người còn chọc tôi là chuột sa hũ nếp nữa.
Luật sư Kiểm nhún vai.
Vậy thì tôi phải giải thích thế nào về sự liên hệ của anh và bà Phương? Anh thì trẻ tuổi, đẹp trai, mà lại mất nhiều thời giờ cho một bà già tính tình bất thường như thế à? Thật tình nói thật với luật sư, sau khi đến thăm bà ta lần đầu, bà ấy đã năn nỉ tôi đến chơi lần nữa. Bà ấy than quá cô đơn, xem tôi như là con trai bà. Bà Phương lại tử tế chiều chuộng tôi, làm tôi có cảm tưởng bà như là mẹ tôi vậy. Thì đến lúc nào thì bà ta nhờ anh xem sổ sách hộ cho bà ta? Dạ thì cũng sau 4-5 lần, bà ta tính toán rất là dở, mà lại thích hùn hạp làm ăn với người này người kia.
Luật sư Kiểm căng vặn.
Vậy thì tại sao người đầy tớ gái của bà Phương lại quả quyết là bà Phương rất là thạo việc, mà chính những người làm trong ngân hàng cũng đưa ra cùng một ý kiến như vậy?
Dương cãi lại.
Họ nói làm sao chứ trước mặt tôi, bà ta tỏ ra rất là vụng về.
Luật sư Kiểm nhìn Dương. Ông ta tin là anh ta vô tội và anh ta đã nói thật. Kinh nghiệm trong nghề lâu năm cho ông thấy điều đó. Tâm lý các bà gái già thường giả vờ ngây thơ để nhận được sự giúp đỡ của đàn ông. Anh trai trẻ này đã đáp ứng đúng nhu cầu đó của bà gái già. Nhưng ông cũng gặng hỏi.
Vậy thì có bao giờ anh lợi dụng sự tin tưởng của bà ấy để kiếm lợi cho mình không? Tôi đó, thì tôi có 2 cách để bào chữa cho anh. Cách thứ nhất, nếu quả thực là anh không giết bà Phương, tôi sẽ nói rằng anh không cần nhúng tay vào máu để mà kiếm tiền, vì anh có thể kiếm tiền một cách rất là lương thiện. Cách thứ hai, nếu bên công tố có chứng cớ là anh dùng thủ đoạn để giết và cướp đoạt tài sản của bà Phương, tôi sẽ nói rằng anh chẳng dại gì mà giết một con gà đẻ trứng vàng ấy. Vâng, cảm ơn ông. lúc nào làm việc với bà ta, tôi đều rất ngay thẳng. Nếu họ cho rằng tôi lợi dụng vật chất nơi bà ấy, thì cái chết của bà ấy, đúng như ông nói, chỉ thiệt hại cho tôi mà thôi.
Luật sư Kiểm nhìn thẳng vào mặt Dương rồi hỏi.
Anh có biết bà ta lập di chúc để phần lớn tài sản cho anh không?
Dương ngồi nhõm phắt dậy, như bị điện giật.
Ông nói cái gì? Bà ta để tiền cho tôi à? Làm sao có chuyện đó được?
Ông luật sư vẫn điềm tĩnh hỏi tiếp.
Anh không biết chuyện lập di chúc của bà ta thật sao?
Dương lắc đầu.
Dạ tôi hoàn toàn không biết gì chuyện đó cả. Cô người làm lại quả quyết là anh biết điều này rất rõ. Cô ta còn bảo là chính bà Phương kể với cô ta như thế. Hey, cái chị người làm này không ưa tôi nên bịa đặt như vậy đấy. Ông phải tin là tôi nói sự thật. Anh đã đến nhà bà ta và gặp riêng bà Phương trong mấy buổi tối liền. Sáng hôm sau thì người ta tìm thấy bà ta bị giết ở phòng khách. Ngày tối đó, chị người làm khai rằng là lúc 9 giờ rưỡi tối, chị ta có ghé về nhà bà Phương bằng cửa sau để lấy vài món đồ vặt vãnh ở phòng riêng của chị, rồi đi ra ngay. Chị ta khai rằng có nghe thấy tiếng bà Phương nói chuyện với một người đàn ông ở trong phòng khách.
Dương đứng phắt dậy, giơ hai tay lên trời.
Vậy là tôi thoát rồi, lúc 9 giờ rưỡi tôi đã về nhà. Lúc 9 giờ rưỡi tôi đã về tới nhà, vợ tôi có thể là người làm chứng điều đó. Tạ ơn Thượng Đế, xui khiến chị người làm ghé ngang lúc ấy.
Luật sư Kiểm vẫn không tha.
Vậy theo anh, ai đã giết bà Phương? Động cơ nào thúc đẩy kẻ sát nhân đã hành động như vậy? Tôi nghĩ một tên cướp, bà ta bị đánh vào đầu, một cánh cửa sổ bị bể, đồ đạc của bà ta có một số bị lấy đi. Đây là tên trộm, chị người làm có ác cảm với tôi nên... Sự việc không giản dị như anh nói đâu. Anh nói là về nhà lúc 9 giờ rưỡi, trong khi chị người làm khai là nghe thấy bà chủ nói chuyện với một người đàn ông. Chẳng lẽ bà ta nói chuyện bình thường với một tên cướp à? Cho dù ai đi nữa, thì chắc chắn người đó không phải là tôi. Tôi đã có mặt ở nhà lúc 9 giờ rưỡi. Ông hãy nói chuyện với vợ tôi. Vợ tôi sẽ xác nhận lời khai ấy. À, mà bà Phương có biết là anh có vợ không? Dạ, bà ấy biết chứ. Chị người làm thì khai rằng không bao giờ thấy anh đưa vợ anh đến chơi với bà Phương, cho nên bà ta tưởng là anh độc thân và có ý định là kết hôn với anh. Hây, chuyện vô lý quá, tôi chỉ đáng tuổi con của bà ta. Chuyện tuổi tác đâu có thành vấn đề.
Dương đỏ mặt, giận dữ.
Đó chỉ là chị người làm tưởng tượng ra mà thôi, ông hãy đi gặp vợ tôi đi. Mận, vợ của Dương, là một phụ nữ cao lớn và lạnh nhạt. Cô ta tiếp luật sư Kiểm với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Sự bình tĩnh đến lạnh lùng của Mận làm cho luật sư Kiểm thấy e dè. Nhưng ông cũng phải trình bày cho cô ta biết mục đích của ông. Sau khi nghe luật sư nói một lúc, Mận nói, giọng cô ta sắc bén y như con người của cô.
Chồng tôi muốn xác nhận là tối hôm đó, hắn trở về nhà lúc 9 giờ 20 phút à? Đừng hòng! Tôi chả bao giờ đồng lõa với cái kẻ sát nhân đấy đâu. Này, ông hãy nghe cho rõ đây. Tôi xác nhận là chồng tôi đã biết mụ ta có để lại gia tài cho hắn, cho nên hắn đã giết mụ già để sớm được hưởng số tiền ấy. Tối hôm ấy, hắn trở về nhà lúc 10 giờ 20, trên áo đầy máu. Chính chồng tôi thú nhận tất cả với tôi. Tôi sẽ là nhân chứng buộc tội hắn.
Bà không thể làm chứng chống lại chồng được.
Hắn không phải là chồng tôi như ông nghĩ đâu, mà là một người đàn ông tồi tệ. Tôi chưa thù hận một người nào như thế. Tôi muốn chồng thấy hắn bị treo cổ.
Tôi sẽ đến gặp lại bà sau khi nói chuyện với chồng bà về cái vụ này. Mận biểu môi.
Ông tin là hắn vô tội thật à? Thật đáng thương. Ông là luật sư mà lại đi tin như thế hay sao?
Trước ngày tòa xử, Luật sư Kiểm nhận được một lá thư, nét chữ nguệch ngoạc khó đọc với nội dung như sau.
Nếu ông muốn giặt mặt mụ đàn bà đã hại chồng mình như thế nào, mời ông mang theo 2.000 đô la tới địa chỉ X vào lúc 19 giờ, hỏi bà Mai.
Bức thư làm luật sư Kiểm băn khoăn, nhưng ông quyết định phải tìm hiểu cho ra. Khó khăn lắm luật sư Kiểm mới tìm thấy địa chỉ căn nhà như trong bức thư nói. Đó là một túp lều ổ chuột lụp xụp, nằm trong một con hẻm lầy lội bẩn thỉu, thuộc khu của những hạng người bần cùng trong xã hội. Một mụ già lưng còng đợi ông sau cánh cửa. Vừa thấy ông, mụ ta nói ngay.
Chào luật sư. Vô đây, vô đây.
Bên trong tối lờ mờ, ngọn đèn trên trần tỏa ánh sáng hiu hắt. Luật sư Kiểm giật mình khi thấy gương mặt mụ già đầy những vết sần sùi đỏ hỏn như người mắc bệnh phong cùi. Mụ cất tiếng the thé.
À xích đó, anh bạn trẻ à, tôi sẽ trả thù, trả thù.
Luật sư Kiểm không muốn ở lâu trong túp lều tăm tối với khuôn mặt gớm ghiếc kia. Ông nói với giọng gần như gắt gỏng. Thôi, bà hãy vào đề nhanh lên, tôi không có nhiều thời giờ đâu. Bàn tay mụ gầy đét với những ngón cáo bẩn thỉu đưa ra múa múa.
Nhưng mà tiền đâu? Phải đủ 2.000 đó nha, rồi mới nói chuyện.
Luật sư Kiểm còn dọa mụ ta. Nếu mà bà biết điều gì đó, bà có 4 phần là phải ra tòa làm chứng, nếu không là bà phạm luật đấy.
Tôi chẳng cần biết luật lệ gì hết, nhưng mà tôi có thể cho ông một vài tin tức rất hay. Nè, ông có thích đọc một lá thư của con vợ thằng Dương không? Rất cần thiết cho vụ án mà ông đang phải biện hộ đó. Đưa tiền đây.
Tôi chỉ có 1.000 thôi, nếu bà không chịu thì thôi vậy. Mụ già xì một tiếng, trong mặt mụ càng kinh khiếp hơn, nhưng mụ vẫn đưa tay ngoắc ngoắc khi nói.
Thôi, được rồi, đưa đây.
Luật sư Kiểm vừa chìa tiền, mụ đã chụp ngay lấy, nhét vào túi áo trong, rồi mụ mới rút dưới tấm nệm rách ra một xấp bì thư, ném trước mặt luật sư Kiểm.
Bảo đảm ông sẽ khoái cái lá thư trên cùng.
Tất cả đều là những thư tình do Mận, vợ Dương viết gửi cho một người tên Lạc, toàn những lời lẽ mùi mẫn. Lá thư cuối cùng viết đúng ngày Dương bị bắt.
Anh Lạc yêu quý, thằng chồng em vừa mới bị bắt vì tình nghi giết người. Em biết, chồng em là một tên hiền như bụt, nếu không muốn nói là đần độn là khác. Hắn cũng chả có dám hại đến một con ruồi chứ đừng nói chi đến chuyện giết người. Nhưng em sẽ khai trước tòa là hắn trở về nhà với máu me đầy mình và đã thú nhận tội với em. Hắn sẽ bị treo cổ và lúc ấy không gì có thể ngăn chặn được tình của chúng ta.
Mụ già nói thêm.
Lạc là chồng của tôi. Ngày xưa vì con Mận mà anh ta đã tạt axit vô mặt tôi. Tôi thù nó lắm và đã theo dõi rình rập nó trong bao lâu. Bây giờ, nó sẽ bị trừng phạt vì tội khai man để đẩy chồng vô tù. Ông cứ tin đi. Ông cứ đến cái rạp chiếu bóng Eden đưa cái tấm hình con Mận ra. Người ta sẽ cho ông biết sự thật.
Không bỏ phí thì giờ. Luật sư Kiểm đến ngay rạp cine và ông đã đạt được ý muốn. Trước khi lấy Dương, Mận đã từng là diễn viên trên sân khấu kịch nghệ nên nhiều người biết mặt. Họ xác nhận, đêm hôm xảy ra án mạng, Mận vào rạp coi suất chót lúc 10 giờ 20.
Thank you.
Ngày ra tòa, Mận khai buổi tối hôm xảy ra án mạng. Dương ra khỏi nhà mang theo một thanh sắt. Chồng chị ta về nhà lúc 10 giờ 20, quần áo đầy máu me, và thú nhận với vợ là đã giết bà Phương. Sau đó, Dương còn dọa chị ta là nếu tiết lộ sự thật, hắn ta sẽ thủ tiêu chị. Lập tức, những lá thư mà luật sư Kiểm có trong tay được đưa ra trình trước tòa. Những chuyên viên về chữ xác nhận đây đúng là chữ viết của Mận. Trước những bằng chứng hiển nhiên, vợ Dương không còn từ chối, chối cãi gì được. Quả thật, Dương đã về nhà lúc 9 giờ 20 như anh đã khai trước đây. Dương được tráng án, người bây giờ phải vào tù là Mận chứ không phải Dương.
Câu chuyện tưởng thế là xong, nhưng chính ông luật sư Kiểm cảm thấy có một cái gì bất ổn trong vụ này. Ông nhớ lại những cử chỉ của Mận trước tòa. Lưng chị ta hơi còng, bàn tay phải luôn xòe ra, một thói quen thật lạ, mà hình như ông có... Một thói quen thật lạ, mà hình như ông cũng gặp ở một người nào đó trước đây có cùng thói quen như thế. Ai nhỉ? Bỗng ông giật mình, Mận đã từng là diễn viên. Người có cùng thói quen như Mận chính là mụ già bán những bức thư tình cho ông với giá 1.000 đô la. Luật sư Kiểm tìm đến nhà tù đang giam giữ vợ Dương 3 tháng tù vì tội khai ma. Trong lúc chờ đợi để gặp người tù tên Mận, đầu óc ông quay cuồng với bao câu hỏi, tại sao, tại sao? Người đàn bà trong bộ đồng phục tù có hơi khác, nhưng nét mặt chị ta vẫn lạnh như băng. Khi nghe luật sư Kiểm hỏi vì sao chị ta lại hành động như vậy, chị ta trả lời.
Tại sao tôi lại dỡ trò này ư? Tôi phải cứu chồng tôi chứ. Ông thử nghĩ coi. Lời khai của người vợ thương chồng, làm sao thuyết phục được ai? Nếu như những lời nói của tôi không phải là do thâm tâm tôi, mà do những tác động bên ngoài, thì ai cũng phải tin. Tôi bị tù vì tội khai man hại chồng, nhưng bù lại, chồng tôi sẽ được cảm tình của tòa, và nhờ vậy, mọi việc mới xoay chuyển theo đường hướng tốt đẹp được chứ.
Vậy thì tập thư và cái anh chàng Lạc nào đó thì sao?
Làm gì có cái anh chàng nào tên Lạc, còn thư thì phải nhiều bức thư mới giống thật chứ.
Luật sư Kiểm bực mình vì bị lừa hậm hực. Lẽ ra thì chị không nên làm như thế. Chúng ta có thể chứng minh sự vô tội của chồng chị bằng nhiều cách khác mà. Bây giờ mới thấy Mận cười.
Thế ông tin chồng tôi là vô tội à?
Dĩ nhiên rồi, chị cũng biết như vậy mà.
Tôi thì chả biết cái gì cả. Tôi chỉ biết chắc một điều là chồng tôi đã giết bà Phương. Để làm gì ư? Vì chúng tôi cần tiền. Bây giờ thì ông hiểu rồi phải không, thưa luật sư?
Thank you. Chương trình truyện ngắn chọn lọc với cái chết ngày cuối năm của Lâm Minh Hà phóng tác đến đây cũng đã kết thúc. Thục Quyên và Sương Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.